Thưa quý vị, trong cuốn băng đọc truyện này, Thanh Phương xin giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cha Con Nghĩa Nặng của tác giả Hồ Biểu Chánh, một nhà văn kỳ cựu của làng văn Việt Nam hiện đại, một nhà văn mà mỗi tác phẩm là một mảnh đời của người nông dân miền Nam thổi nào. Tiểu thuyết Cha Con Nghĩa Nặng là câu chuyện về cuộc đời của nông dân Trần Văn Phủ, 35 tuổi, một vợ ba con, gốc ở làng Trung Trạch thuộc tỉnh Vĩnh Long, nhưng vì sinh kế phải rời ra ấp Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa. Việc gì đã xảy đến cho anh và gia đình? Kính mời quý vị theo dõi câu chuyện với nhiều tình tiết éo le như sau. Trần Văn Sửu đi thăm ruộng từ hồi trưa, nửa chiều anh ta mới lên cơn trở về nhà. Anh ta ở dòng ké mà làm ruộng của bà Hương Quang Tồn dưới đồng Phú Tiên, nên bận đi cũng vậy, mà bận về cũng vậy, phải do khúc lộ đá Càng Long lên Vũng Liêm, chứ không có ngã khác. Anh ta mặc một cái áo đen nhùng nhục, một cái quần vắng lai đứt tả tơi, đầu bịt trùm một cái khăn rằn, miệng ngậm trầu một bún, tay mặt cầm một khúc cây cốc, tay trái xách một sâu, hai con cá lóc dây ba bốn con cá rô. Đi thăm ruộng thấy ruộng trúng, lúa gần chín mà lại bắt cá cạn được ít con. Bởi vậy anh ta đi về, ngoài mặt hân hoan trong lòng thơ thới. Hai đứa con lớn của anh ta là thằng Tí với con Nguyên đang ngồi nhồi đất nắng trâu chơi giữa sân. Tụi nó thấy cha về thì lật đật đứng dậy. Con Nguyên chạy ra ôm bắp dế, còn thằng Tí thì giật sâu cá mà hỏi:
"Cha, cá ở đâu mà cha bắt đây cha?"
Trần Văn Sửu cười ngõ ngoẹn đáp: "Bắt trong ruộng, chứ sao ngồi ngoài nắng vậy con, không sợ nhức đầu sao?" Thằng Tí: "Bài đặt quá hả, chơi đất chơi cát hai anh em mặt mày tầm lem. Đầu còn đem sầu cá vô cất đi, đặng cha còn tắm cho con Nguyên nữa." Thằng Tí ở trần trùi trụi, mặt mũi tầm lem, hai bàn tay bùn đất còn dính các cục, nó xách sầu cá lăng xăng chạy vô nhà. Trần Văn Sửu nắm tay con Nguyên dắt lại sạp nước để giữa hè, rồi cởi áo con nhỏ ra múc nước suối mà tắm cho nó. Anh ta đương kỳ tay kỳ chân để gội đầu, xong rồi mới thay quần áo cho nó. Thằng Tí vừa mới xuống nước thì cha nó kéo con Nguyên và nói: "Tí à, con đứng xê đằng kia mà tắm chơ, con đứng gần xối nước ướt mình cha hết cổ gì con." Thằng Tí cười rồi múc nước chạy lại đứng dưới cây chùm ruột mà xối. Trần Văn Sửu kỳ mài cho đứa nhỏ sạch sẽ rồi mới sang qua gội đầu cho đứa lớn. Con Nguyên thấy cha nó bỏ nó mà tắm cho anh thì nó giật chạy vô nhà. Trần Văn Sửu gội đầu cho thằng Tí xong, anh ta lục tục vô sau. Thị Lựu là vợ của Sửu, mình mặc một cái quần lãnh đen, một cái áo vải đen còn mới, đầu gỡ lắng mướt, răng đánh trắng ngõn, tay đeo một đôi bông có nhận hộp thủy tinh, cố đem sợi dây chuyền có trái tim cho nhõng nhảnh, tay mặt có đeo một chiếc đồng trơn, tay trái có đeo một cái miệt chỉ, đang ẩm đứa con nhỏ nhất đứng giữa cửa. Thấy chồng đi về đã không thèm hỏi mà lại còn ngút một cái nữa. Trần Văn Sửu lột khăn rằn bịt trên đầu xuống mà lau mặt, rồi lại bộ dáng kéo khay chầu đứng tên mà ăn. Anh ta nói: "Ở nhà sao không rầy sắp nhỏ, để tụi nó chơi giờ dài quá." Thì Lựu dơ dơ hứa một cái rồi đáp:
"Chơi giống gì mà dơ dài, thứ con nít thì nó chơi, giỏi xong ở nhà nó mà giữ nó đi."
Trần Văn Sửu nín khe bỏ đi thẳng về nhà sau. Anh ta thấy bếp núc lạnh tanh mà sắc mặt chẳng có lộ một chút giận nào hết. Anh ta xách nồi đi xúc gạo đem giò, rồi nhấm lửa bắt lên mà nấu. Thì Lựu không thèm léo vô bếp, chỉ có thằng Tí với con Nguyên sững bẩn một bên cha nó mà thôi. Sửu hỏi thằng Tí rằng: "Má còn có ở đằng trước hay không vậy Tí?" Thằng Tí lắc đầu nói:
"Má ẩm em đi chơi từ nãy giờ lẫn mơ."
Sửu nghe giờ đi chơi thì cũng tự nhiên chứ không giận. Anh đỡ thằng Tí coi chùm lửa, còn anh thì xúc sầu cá đem ra hè ngồi mà làm, rồi bỏ vô nồi mà nấu. Chừng cơm cá chín rồi, anh kêu thằng Tí mà biểu: "Tí, con đi kiếm má còn dọn cơm đi con." Thằng Tí chạy đi, con Nguyên đói bụng đợi ăn trước, nên cha nó bới cho nó một chén cơm, cha ăn ít muỗng nước cá vô rồi đưa cho nó ăn. Con Nguyên ngồi giữa cửa ăn cơm, có con mèo mướp lẫn quẩn một bên, cả lưng vô cánh tay nó mặc cổ kêu khò khè. Trần Văn Sửu nằm ngay trên võng, mắt ngó con có bộ vui vẻ lắm. Một hồi lâu thằng Tí chạy về, thì Lựu cũng ẩm con về theo sau. Trần Văn Sửu dở cơm múc cá, rồi vợ chồng con cái xuống lại mà ăn. Tuy Thị Lựu trang điểm mà đi vào sớm, để chồng tắm rửa cho con, để cho chồng nấu cơm làm cá. Nhưng mà chừng ăn cơm rồi, chị ta bưng chén dĩa đem đi rửa, chứ không có bắt chồng làm cái việc đó nữa. Trong lúc vợ dọn dẹp sau bếp, thì chồng ẵm đứa con nhỏ ra đứng chơi trước sân. Thằng Tí với con Nguyên sẵn bẩn một bên, con nó đỏ đẻ, chào chúng chúng cười, tình cha con coi kháng khích lắm. Trời tối lần lần, thì Lựu đốt đèn trong nhà rồi bước ra sân. Trần Nhân Sử muốn giao đứa nhỏ lại cho vợ, thì Thị Lựu nói,
dữ không? Thứ ẩm con có một chút thì chết làm sao vậy? Hãy thấy mặt lật đật dao hả?
Anh ta bị vợ dậy mà lại cười ngõ ngoẻn, xót giác thằng nhỏ lên vai rồi thủng thẳng đi ra lộ. Thằng Tí với con Quyên lăn xăng chạy theo. Có một chiếc xe hơi, phía dưới phố tiền chạy lên, bụi bay mịt mù bóp kèn te te. Con Quyên bước ra đường đứng dòm, cho nó mắng tao trái lại nói, ra ngoài làm gì, xe cán chết à, đứng trong lại đây mà coi nè. Xe chạy ngang qua một cái dù, mấy cha con Trần Văn Sửu đứng ngó trần trần. Trần Văn Sửu dắt con đi dài tha lộ mà chơi, gió thổi hiu hiu mát mặt, sao giăng sáng sáng đều trời, giấy ngâm rỉ rả bên chân, ngọn lúa quạt quà dưới ruộng. Thanh nhói dắt trên vai buồn ngủ rồi ngủ, Trần Văn Sửu lần bước trở về nhà. Nhà lá ba căn sụp sạc phía ngoài, mà chính giữa có dọn một bàn thờ. Trước bàn thờ có lót một bộ dán dầu, lại có một cái ghế nghi. Bên tay mặt thấy có một cái cối xay lúa, còn giữa vách thì dựng nào là dàn xay, nào là chuốc cây, nào là cần câu, nào là cuốc phản. Bên tay trái thấy có một cái chổng tre nhỏ, còn trên vách móc nào là thùng rổ, nào là giỏ, nào là dòng hái. Nhà chưa có một cái cửa căn giữa, hai bên thì dựng vách lá khúc dưới, còn khúc trên thì gài tre có lỗ vuông vuông. Trong đèn leo lét để trên giấy nghi, ánh sáng dọi vô bàn thờ trống trơn. Duy thấy trên bàn có cái chậu nhỏ để cắm nhang, một cái lon sữa bò và một cái tô đá mà mẻ miệng hết một miếng bằng ngón tay. Trên vách có treo một bộ tượng bốn tấm, giấy đỏ chữ đen mà tấm đầu là đứt khúc dưới mất hết hai ba chữ. Trần Nhân Sử bước vô nhà, thấy dán teo thì kêu rằng,
mình à, em nó buồn ngủ rồi à, đem nó vô buồng dỗ ngủ một chút đi.
Không ai trả lời hết. Anh ta đi vô buồng thì cái mùng vợ còn dắt lên, cái giường trống lỏng, không có vợ nằm. Anh ta đi thẳng vô thì dưới bếp tối mò, cũng không có vợ ở đó. Anh ta bồng con trở lên buồng, để con nằm trên giường rồi vũ mùng bỏ xuống. Thằng nhỏ khóc kêu má, mà má nó đi đâu mất, nên cha nó phải leo lên nằm với nó. Cách một hồi thằng nhỏ ngủ rồi, cha nó mới lén leo xuống mà bước ra ngoài. Thằng Tí với con Nguyên đang nằm trên bộ dáng mà chơi. Trần Văn Sửu lại gần cái ghế nghi rồi kéo khay trầu tên mà ăn. Con Nguyên ngồi dậy, hai tay ôm vòng trên cổ cha mà hỏi.
Cha ơi cha, má đi đâu hết cha?
Đi chơi đâu bên chợ.
Má đi hoài, mà má không dắt con đi chơi với.
Dắt con đi làm giống gì?
Thì dắt đi chơi á.
Má con đi có chuyện gì đó, chứ phải đi chơi hèn sao mà dắt con theo.
Chuyện gì đâu à, con biết mà, má đi qua bên Hương Hào chơi chứ chuyện gì đâu. Cha ơi, cha dắt con đi chơi đi cha.
Đi rồi bỏ nhà hèn sao con?
Thì để anh Tí ở nhà.
Em thức dậy khóc rồi ai dỗ nó đây?
Vậy thôi, cha nói thơ ra chơi nha cha.
Ừ, con nằm xuống đi, rồi cha nói thơ cho con nghe nha.
Con Nguyên buông cổ cha nằm ngay chính giữa dáng, thằng Tí nằm đầu dáng đằng kia co chân lên gãi sùng sột. Trần Văn Sửu kéo gối nằm đầu đằng này rồi nói thơ. Anh ta gác tay qua trán, mắt nhắm hạ miệng mà nói. Nói đã thèm, ngóc đầu dòm con, thấy hai đứa đều ngủ hết, anh ta mới nín. Thằng nhỏ nằm trong mùng, cửa mình khóc ré lên. Trần Văn Sửu lật đật chạy vô nằm một bên mà dỗ nó. Thì Lữ đi chơi về, thấy chồng nằm với con thì hỏi,
làm giống gì mà vô nằm sầm sầm đó vậy?
Thằng nhỏ khóc qua mới vô dỗ nó, đi đâu dữ vậy?
Đi đâu hỏi làm gì, bỗng ra đi chơi bời dữ hả?
Qua hỏi cho biết vậy mà.
Tôi không muốn ai hỏi trơn á, đi ra ngoài đi. Vô nằm trên gối người ta đây rồi dính mồ côi hôi dình ai mà chịu cho được.
Khéo nói dữ không, tưởng đây là trâu chó gì sao mà hôi.
Không phải trâu chó mà cái hôi kỳ cục lắm, không ai chịu nổi đâu, đi ra ngoài đi.
Trần Văn Sửu dở buồn leo xuống đất, rồi thủng thẳng đi ra nằm với hai đứa con. Trống bên nhà Việt Nam trở thành hai, anh ta mới sập cửa tắt đèn. Trần Văn Sử năm nay được 35 tuổi, còn vợ là Thị Lựu 31 tuổi. Hai vợ chồng ăn ở với nhau hơn 13 năm, sinh được 3 đứa con, thằng Tiến 12, con Quân 6, còn đứa nhỏ hơn hết tên Sung được 3 tuổi. Trần Văn Sử gốc ở làng Trung Trạch, thuộc về tỉnh Vĩnh Long. Cha ngày trước làm làng không biết công lao đặng mấy năm mà lên mới tới chức hương bộ. Nhà thì nghèo, còn má thì bệnh hoài, nên lúc Sử còn nhỏ cực khổ lắm. Khi được 20, cha mẹ khuất hết, ở trong làng không có phương thế làm ăn. Sử mới bán cái nhà rách được 7 đồng bạc, rồi ra ở Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa ở đậu nhà Hương Tuần Tam mà đi làm mướn. Hương Thị Tàu nhà ở Dòng Khé, cũng thuộc làng Trung Nghĩa, có một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Lựu. Tuy con nhà nghèo mà mặt mày sáng sủa, đi đứng dịu dàng. Giờ khuất sớm, Hương Thị Tàu có vốn ít chục đồng bạc, nên lãnh bài sanh ý, rồi mua hàng giặt chút đỉnh như trầu cao, thuốc giấy, dầu lửa, bánh in mà bán với đứa con gái. Trần Văn Sử thường hay ra chợ Dòng Ké mà làm mướn và nghỉ trưa hay ghé quán của Hương Thị Tàu chơi. Hương Thị Tàu thấy Sử côi khúc, thiệt thà, siêng năng, giỏi giang, không bài bạc, không rượu trà, thì đem lòng thương nên kêu mà gả Thị Lựu, đòi góp các lễ có 40 đồng mà thôi. Trần Văn Sử thấy Thị Lựu thì phải lòng, mà cũng có nơi nương tựa làm ăn, nên tuy nghèo song cũng phải ráng kiếm dài 40 đồng bạc mà cưới vợ. Sử cưới vợ rồi thì về ở chung với cha vợ mà làm mướn. Năm đầu mất vợ thai nghén phải lo thuốc men, kế đẻ thằng Tí tốn hao thêm nữa, nên Sử trả nợ không nổi, phải xin trả tiền lời để vốn lại năm sau. Anh ta làm trái da phỏng tráng, lo quên ngủ quên ăn, làm hết sức, lo hết hơi, mà tới 5 năm mới dứt nợ được. Trường Thị Lựu có nghén con quyền, chị ta xanh sứa đòi cất nhà riêng mà ở. Trần Văn Sử không tiền, nhưng vì muốn vừa lòng vợ nên phải đi vay 30 đồng bạc mà cất một nhà lá nhỏ 3 căn ở phía bên kia cầu, rồi vợ chồng dọn về mà ở. Hương Thị Tàu thương con rể, muốn tụi nó ở chung hữu hỷ cho vui, mà Thị Lựu không biết nghĩ, đành bỏ cha mà ra tư ra riêng, làm cho Hương Thị Tàu phiền trong lòng. Bởi vậy, vợ chồng Trần Văn Sử dọn về nhà mới, Hương Thị Tàu chẳng hề khi nào thèm bước chân tới cửa. Trần Văn Sử tánh thiệt thà hiền hậu, cứ lo lui cui làm ăn, không tranh hơn thua với ai hết. Còn Thị Lựu tánh lanh chanh lách cách, cứ ăn no vào sớm tối ngày, không giúp đỡ cho chồng mà cũng ít lo việc trong bếp. Đã vậy mà chị ta còn hỗn ẩu với chồng nữa, chồng hãy có nói động tới thì mắng chửi tưng bừng. Vợ chồng tánh nết khác nhau như vậy mà ở đời với nhau được, ấy là vì Trần Văn Sử mỗi việc mỗi nhịn luôn luôn, nhịn cho tới những việc vợ quấy mà cũng không dám nói. Thị Lựu thấy vậy lại càng thêm lừng, ở trong nhà muốn làm việc gì tự ý, đêm như ngày muốn đi đâu cũng tự do. Nhất là trong 4 năm gần đây, chị ta hay quan điểm, hay xe xua, nhà thì nghèo, mà không biết chị ta làm thế nào, có quần áo mới mặc hoài, lại sắm tới vòng đồng với chuông nữa. Khi đẻ thằng Sung ra rồi, Trần Văn Sử thành với vợ, không biết làm sao mướn ruộng cho được mà làm. Thầy Lựu hứa một tiếng rồi nói,
khó dữ không, anh Hương hào hội, quá đất cho bà Hương quan tồn cái ngàn công kia kìa, ấy như muốn làm á. Thì ta nói với ảnh để cho ức chục câu mà làm cái khó gì à.
Trần Văn Sử nghe vợ nói như vậy thì mừng, nên xúi vợ đi hỏi đất liền. Thiệt quá, Thị Lựu đi một buổi thì mướn được cho chồng 30 công đất. Từ đó về sau, Trần Văn Sử mới có ruộng mà làm, mỗi năm té thì 100 giả lúa, vừa đủ cho vợ chồng ăn mà thôi. Nên trong mấy tháng giặt rồi, phải đi làm thuê làm mướn, hoặc đắp đất, hoặc lật nhà, hoặc chèo ghe, hoặc giặt lúa, mới có tiền mà mua sắm áo quần, xây xà với thiên hạ. Mấy người chân chất từ miệt Dòng Ké xuống tới Phú Tiên, ai thấy gia đạo của Trần Văn Sử như vậy thì cũng cho là vô phước. Mà Trần Văn Sử cứ an ổn lo làm ăn như thường, chẳng hề buồn rầu về nỗi vợ con, mà cũng chẳng hề than phiền về sự cực khổ. Biết thủ phận thì khỏi mệt trí, biết nhịn nhục thì được an thân. Ngạc gì người khôn ngoan, giờ muốn cho lắm cũng khó làm được. Bởi vậy càng thường hay tan rã, gia đình mới khôn nguy. Thank you. qua tới tháng giêng, dân chúng cùng quê có cái thú vui vẻ phi thường. Đường xá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bớt chịu nhiều mát mẻ vô cùng. Lúa ngoài đồng chỗ thì đương đặc, chỗ thì đã chín tới rồi, nên đứng ngó mông thì thấy một vùng đỏ đỏ vàng vàng. Ấy là mồ hôi nước mắt của nông phu chăn dưới chót mấy tháng trường, mà ấy cũng là cơm gạo áo quần của nông phu trông cày về năm sẽ tới. Mới đầu canh tư thì tiếng còi tuốt nghe đều tứ hướng, ấy là còi của chủ điền, của công gạt để nấu cơm. Lúi nửa chiều theo mấy bờ mẫu người ta đi có hàng, ấy là bọn công gạt đi về, đàn bà chăn lộn với đàn ông, người nào cũng vui cười hớn hở. Trần Văn Sửu mướn 30 công đất của bà Hương Quang Tồn mà làm trong đồng Phú Tiên. Năm nay trúng mùa, lúa đã chín rồi, xong phải chờ 5-7 bữa nữa mới gặt được. Anh ta còn rảnh, nên đi gặt mướn mà kiếm tiền, vì lúa trúng không gặt ít, gặt một công mà ăn tới 6 cát bạc, mỗi ngày gặt 2 công được 1 đồng 2, ở nhà thì uổng lắm. Đầu canh tư thức dậy lọ mộ nấu một nồi cơm, ăn phân nửa, còn phân nửa thì đem theo. Vợ con còn ngủ hết, mà anh ta chẳng muốn cho tụi nó thức dậy làm gì, nên dai mang dòng hái, ta xách gói cơm, giữa cửa nhẹ nhẹ, bước ra sân mà đi. Hướng Tây mặt trăng vừa mới lặn, hướng Đông sao mai đã mọc rồi. Vì gần sáng nên trên trời trống trắng mây giăng, vì sương xa nên trước mặt mù mù ánh mắt. Trần Văn Sửu lầm lũi đi xuống đồng Phú Tiên, tới đám ruộng người ta kêu gạt đó, thì gặp Hương Tùng Tam với thằng Xuyên đưa ngồi trên bờ chờ ánh sáng thiệt mặt rồi có xuống mà gặt. Anh ta bỏ gói cơm với dòng hái giữa bên đó, rồi ngồi lại nói chuyện chơi. Thằng Xuyên hỏi Trần Văn Sửu rằng,
hôm nay tôi không có đi phía dưới ruộng của anh, nghe nói năm nay lúa anh trúng lắm phải không anh Sửu?
Khá, chứ còn không trúng gì lắm đã.
Anh sướng quá mà còn làm bộ nữa cha.
Sướng giống gì đâu ạ?
Thì anh hỏi được đất của bà Hương Quang để làm, không sướng lắm hay sao? Tôi nha, muốn mướn ít chục công để làm kiếm cơm ăn mà kiếm không ra đây nè.
Hương Tùng Tâm cười và nói với thằng Xuyên rằng, mày muốn làm ruộng á, thì biểu vợ mày quen với Hương Hầu Hội tự nhiên có đất chứ gì.
Sao vậy?
Thì vậy chứ sao? Thằng Sửu nè, cũng nhờ có vợ nó quen với Hương Hầu Hội, nên nó mới mướn được 30 công đất đó chứ bộ. Vợ mày còn nhỏ, không biết chừng à, mày mướn còn nhiều hơn thằng Sửu nữa đà.
Thằng Xuyên suy nghĩ một hồi rồi nói,
chú nói kỳ quá chú ơi, ai chịu vậy nè?
Vậy chứ thằng Sửu đâu sao, phải thí ruộng nhỏ mới có ruộng lớn chứ mày.
Tôi nói thiệt nha, thà là chịu chết đói chứ ai chịu khốn nạn như vậy được.
Thì không chịu thôi.
Thằng Xuyên quay lại, thấy Trần Văn Sửu ngồi bơ bơ, đang vỗ vai mà hỏi,
anh Sửu, sao anh chịu vậy được vậy anh?
Chịu giống gì à?
Thì chịu cái đó đó.
Cái đó là cái gì đâu?
Thì anh để cho vợ anh quen với Hương Hầu Hội chứ cái gì?
Quen thì quen chứ có sao đâu à.
Hương Tuần Tom với thằng Xuyên nghe Trần Văn Sửu trả lời như vậy thì ngó nhau rồi cười rộ lên. Trần Văn Sửu không hiểu gì hết, thấy người ta cười thì ngó lơ láo rồi cũng cười theo. Thằng Xuyên thấy bộ tịch Trần Văn Sửu kỳ quá, nói rằng không được nên nằm lăn trên bờ ôm bụng mà cười. Trần Văn Sửu nghi thằng non ngạo mình nên kéo tay nó mà hỏi rằng,
tại sao mày cười tao vậy mày?
Thằng Xuyên càng tức cười hơn nữa nên ngồi dậy gỡ tay Trần Văn Sửu mà chạy. Trần Văn Sửu quay lại hỏi Hương Tùng Tam rằng,
sao nó cười tôi vậy anh? Nó thấy mày ngu quá nên nó cười chứ làm sao.
Ngu giống gì?
Mày không biết thì thôi. Mày như có muốn biết á, thì về nhà hỏi vợ mày thì biết mà.
Nói đích xác như vậy mà Trần Văn Sửu cũng chưa hiểu, cứ ngồi bơ bơ như thằng ngáo. Chủ ruộng ra tới, lại có dắt 5-6 công gạt nữa. Trời đã sáng thiệt mặt rồi, công gạt áp xuống ruộng, phần nhà mà gạt lúa. Buổi sáng mai, Trần Văn Sửu gặt phấn chấn, lại hay nói chuyện với hai người gặt gần một bên. Đến trưa gặt hết một công rồi, anh ta leo lên bờ ngồi nghỉ và dỡ gói cơm ra mà ăn. Một tay thì cầm con móng sặc, còn một tay thì bóc cơm nguội. Trên đầu trời nắng, dưới chân lấm bùn,
mà anh ta ăn cơm coi bụng ngon lành lắm. Ăn hết gói cơm rồi, bèn bước lại cái dũng gần đó, bụng tay múc nước mà uống, rồi khoác mà rửa mặt. Chừng anh ta trở lên bờ, thấy Hưng Tùng Tam đưa ngồi sửa soạn mỗi gói cơm ra ăn, thì anh ta ngồi xề một bên và hỏi rằng,
hồi sớm mời, sao mà thằng Xuyên nó cười tôi dữ vậy anh, đâu anh nói dùm tôi chút đi, làm hiểm chi không biết nữa.
Thiệt mày không hiểu gì hết hèn sao?
Không, tôi có hiểu gì đâu à.
Tội nghiệp thằng dại quá bay. Vợ mày lấy hương hào hội, tao nói mí mà mày không hiểu nên nó cười mày chứ gì.
Trần Văn Sử chinh hửng, ngồi ngó Hương Tùng Tam chân chân một hồi rồi hỏi rằng,
vợ tôi lấy hương hào hội hay sao?
Không có đâu à, anh khéo bày đặt. Ai nói với anh vậy?
Trời đất ơi, thiên hạ họ hay tràn đồng hết, còn một mình mày ngu quá nên mày không hay chứ gì.
Lấy hồi nào? Mà lấy ở đâu chứ?
Khéo hỏi không? Lấy nhau đã mấy năm nay đẻ được đứa con rồi mà chưa hay chứ. Tội nghiệp thiệt. Mày về coi lại tụi nó giống hương hào hội không biết hả?
Trần Văn Sử nghe mấy lời dường như sắp đánh bên tai, một chiếc chân tay níu bụi cỏ, mắt ngó mông trong đồng không nói được nữa. Hưng Tùng Tam lúc uống cơm rồi nói rằng,
tại hồi đó mày cưới vợ lịch sự quá nên nó mới vậy đó đà.
Trần Văn Sử thở dài một cái rồi đứng dậy. Trời nắng chang chang, con đập đều lên bờ kiếm mấy bóng cây ngồi nghỉ, mà Trần Văn Sử lại xách dầu hái bước xuống ruộng rồi xong ra mà gặt nữa. Con gạch lấy lòng kỳ nên kêu ôm sòm trên bờ. Trần Văn Sử không thèm nói đi nói lại, cứ lầm lũi gạch hoài. Anh ta gạch riết tới xế đủ hai công đất rồi mang dầu hái mà đi về trước một mình, không thèm nói với ai hết. Thằng Tí với con Nguyên đứng chơi trước cửa thấy cha đi gạch về thì lật đật chạy ra sân mà mừng. Thối nay Trần Văn Sử hễ đi đâu về thì hay ẩm con Nguyên mà nựng, mà bữa nay anh ta làm lơ bỏ đi thẳng vô nhà mán đồng hái trên đất.
Má con đi đâu rồi?
Má ngủ với em trong mùng á.
Từ hồi sớm mai tới giờ có hương hào hội ghé đây không vậy?
Không.
Trần Văn Sử đi tắm rồi vô buồng lấy quần áo sạch mà mặc. Thì Lự giật mình thức dậy thấy chồng đương đứng mặc áo thì hỏi,
bữa nay sao về sớm vậy?
Trần Văn Sử lặng thinh bỏ ra ngoài trước không thèm trả lời. Anh ta múc một tô nước uống rồi đi xuống nhà bếp, leo lên võng nằm, vắt tay qua trán mắt liêm diêm. Thì Lự súc miệng rửa mặt, tên cậu nhai nhóc nhách rồi đi lấy nồi do gạo nấu cơm. Nồi cơm vừa bắt lên bếp thì thằng Xuân thức dậy khóc ôm trong bụng. Thì Lự bèn liễu chồng,
lên ẩm con mà dỗ nó một chút đi, đặng ta nấu cơm cho mày ăn. Đi về rồi nằm ngửa ngoài đó hèn sao?
Trần Văn Sử ngồi dậy rồi đi lên ẩm thằng Xuân ra trước cửa mà đứng. Thằng Tí với con Nguyên chạy theo đứng mỗi đứa một bên mà chơi. Trần Văn Sử ngó hai đứa lớn rồi ngó lại thằng Xuân ẩm trên tay. Thì thiệt quá thằng Xuân không giống hai đứa kia chút nào, mà gương mặt nó phải tựa tựa gương mặt của Hương Hào Hội. Anh ta nhìn mấy đứa nhỏ rồi châu mày sụ mặt khi sắc buồn hiu. Anh để thằng Xuân đứng dưới đất cho nó chơi với hai đứa kia, rồi lên ngồi trên cái ghế nghi, chống tay mà ngó ra sân. Thằng Xuân đòi đồ chơi của con Nguyên không được nên dậm chân khóc om sòm. Trần Văn Sử ngồi một bên dỗ mà không nói không rầy. Cơm chín cá hầm rồi thì Lựu mới kêu chồng con vô ăn cơm. Trần Văn Sử ngồi ăn cơm với vợ mà không ngó vợ, cứ cúi mặt ngó xuống mâm cơm hoài, lại không nói không cười mà co buồn hiu, hình như đương tính chuyện gì quan trọng lắm vậy. Trần Văn Sử ăn cơm rồi liền bỏ đi ra lộ. Con Nguyên chạy theo kêu,
cha ơi, cha chờ con đi với cha.
Trần Văn Sử ra lại nói, ở nhà, đừng có đi theo. Thối nay, Trần Văn Sử nói với con thì dịu ngọt luôn luôn. Bữa nay con Nguyên nghe cha nó nói sẵn, nó không hiểu tại sao mà cha nó quạo. Nó lấy làm lạ, mà lại sợ nữa, nên sụ mặt rồi rưu rứa trở lại, không dám đi theo. Mặt trời chăn lặng, gió thổi lao rao, sắp chăn trâu, thấy trời gần tối nên đuổi trâu về chuồng. Trâu đi dưới ruộng, ní na, ní nần, mấy đứa chăn cửa trên lưng hát rống ra rống rít. Trần Văn Sử chấp tay sau đít đi thơ thẩn trên lộ, mắt ngó cảnh vật mà không thấy chi hết. Chỉ nhớ tới vợ con thì buồn bực vô cùng. Thằng Sáu Thiên đi sớm về gặp, dùng hỏi rằng,
anh đi đâu đó anh Sử?
Sử giật mình, ngước mặt lên chừng hững và trả lời ú ớ rằng:
Đi chơi.
Trời đã tối rồi. Trần Văn Sửu đi chơi mỏi cẳng nên ngồi bên lề đường mà nghỉ. Anh ta chống cằm lên đầu gối, lấy ngón tay vẽ hình dưới cát mà suy nghĩ việc nhà. Mấy năm nay thiệt Hương Hào Hội sẽ ghé nhà mình, mà mình có ý coi lần nào Hương Hào Hội ghé thì vợ mình lo trầu nước lăn xăng, có bộ niềm nở lắm. Tuy vậy mà mình không thấy Hương Hào Hội chọc ghẹo hay giận hớt với vợ mình. Mình không gặp hai đàn nói chuyện với nhau. Vợ mình cũng không có ý muốn để bỏ mình. Tánh vợ mình hỗn ẩu, nó hay mắng nhất mình. Mà mắng thì mắng chứ, vợ chồng cũng ăn ở như thường. Nếu vợ mình mà nó lấy Hương Hào Hội thì chắc nó bỏ mình rồi. Chứ có lý nào nó không thương mình nữa mà nó còn ở với mình. Hương Tuần Tam nói: Thiên hạ họ đều biết Hương Hào Hội lấy vợ mình, họ có gặp hay sao mà họ dám chắc vậy? Hay là họ thấy Hương Hào Hội để ruộng cho mình làm, họ ganh ghét nên kiếm chuyện mà đặt điều nói xấu Hương Hào với vợ mình? Hương Hào là người có ăn lại có vợ con tử tế, có lý nào đi lấy vợ mình làm gì? Mà nếu vợ mình với Hương Hào Hội không có chuyện gì với nhau thì sao thiên hạ họ dám nói sao thằng Sung lại giống sắp con Hương Hào Hội dữ vậy? Chuyện này thiệt là khó liệu à. Mình phải hỏi cho ra ngay gian mới được. Mình phải hỏi gấp vợ mình. Nếu nó không có lấy Hương Hào Hội thì thôi, còn như có lấy á thì mình đuổi phước nó đi cho rồi. Mình giao thằng Sung cho nó đem đi đâu thì đem cho rảnh. Mình bắt thằng Tí với con Quy mà thôi. Trường Nhân Sửu nghĩ như vậy rồi thủng thẳng trở về nhà. Đã hết nửa canh một rồi, thằng Tí với con Nguyên nằm chơi trên gián rồi ngủ khò. Thằng Sung cũng buồn ngủ nên má nó đã đem nó vô mùng. Khi Trần Nhân Sửu bước vô cửa thì Thị Lựu đừng đứng giữa cái ghế nghi tên trầu mà ăn. Trần Nhân Sửu sập cửa rồi đi vô nhà sau leo lên võng mà nằm. Anh ta chờ vợ tắt đèn đi vô buồng, anh mới mò mà đi vô theo. Anh ta vừa khoác bụng leo lên giường thì Thị Lựu nói: Ra ngoài ngủ với sắp nhỏ nè, lọ mọ đi đâu đó?
Để qua nằm nói chuyện một chút mà.
Chuyện gì? Sao nãy ông nói để người ta đi ngủ rồi vô làm rộn à?
Trần Văn Sửu nằm đại một bên vợ, Thị Lựu túng thế phải xích vô một chút đặng trống chỗ cho chồng nằm. Trần Văn Sửu muốn hỏi vợ về việc Hương Hào Hội, song không biết phải hỏi cách nào cho vợ đừng giận nên nằm nín thinh mà tính. Thị Lựu bèn giao qua hỏi:
Nói giống gì sao không nói đi?
Họ mới nói với Hoa một chuyện kỳ quá.
Chuyện gì?
Để Hoa nói lại cho mình nghe. Như không có thì thôi, còn như có thì mình phải chịu nghe, chứ đừng có chối nghe không.
Ai biết chuyện gì đâu mà biết chịu.
Như Hoa hỏi mà có thì mình phải chịu chứ.
Chuyện gì cũng vậy, hãy có thì người ta chịu chứ, sợ ai mà chối nè.
Thôi để Hoa nói cho mà nghe. Bữa nay Hoa đi gặt, có hai ba người nói với Hoa là mình lấy Hương Hào Hội, có phải vậy không?
Thì Lựu vừa nghe nói thì dừng ngồi dậy hỏi rằng:
Quân nào bài chuyện đó vậy?
Người ta nói thiếu gì à?
Mà thằng nào nói với mày chứ? Mày phải nói tên cho tao biết, mày tao tới nhà nó tao đào nát ông nát cha nó cho nó biết mặt tao. Tao lấy Hương Hào Hội hồi nào? Tao có đem lên bàn thờ cha nó tao lấy hiền sao mà nó ngó thấy dám nói vậy hả? Thằng mới xấu cho tao đó, mày phải chỉ tên nó ra cho mau đã.
Thôi đừng có nóng, người ta nói như vậy, nếu mình không có thôi chứ chửi người ta làm gì.
Ủa, nó nói xấu cho người ta như vậy, tới tay anh Hương Hào Hội hả? Đố khỏi anh liệt đầu quân là mấy bậy như vậy cho nó coi. Ai nói đó? Mày phải chỉ tên với tôi biết bây giờ đi.
Chỉ tên sao được mà. Thôi, Hoa không chỉ đâu.
Ủa, nếu vậy thì mày đặt chuyện muốn nói sao mày nói cái gì phải không?
Thôi, Hoa đặt chuyện đó đặt, không có ai nói với Hoa hết trơn.
Cha chả, nếu vậy mày là quân khốn nạn lắm. Mày ở với tao có ba bốn mặt con, bây giờ mày muốn nói gì mày nói hay sao?
Trời ơi, mình hay ồn ào quá. Mình giỏi có cái tài rộng hổng hả? À?